Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hôm ấy trên một ngọn núi kia, Đức Giêsu dạy các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng không thể qua đi được cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm theo như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Vậy thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang đi trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi. Vì thà mất một phần thân thể còn hơn toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi. Vì thà mất một phần thân thể còn hơn toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng ai rảy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rảy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình. Và ai cưới người đàn bà bị rảy thì cũng phạm tội ngoại tình. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Suy niệm tin mừng Chủ nhật thứ 6 thường niên năm A. Phúc âm Thánh Matthew chương 5 từ câu 17 đến câu 37. Chủ đề: sống vươn lên. Thiên Chúa đã ban tặng cho con người một món quà thật quý giá là sự tự do. Nhưng tự do không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, muốn sống sao thì sống. Người ta chỉ có tự do khi làm lành lánh dữ, khi làm điều tốt tránh điều xấu, khi sống cho sự thật, sự thiện. Nếu chúng ta biết sử dụng tự do theo ý Chúa, đời sống ta sẽ vươn tới trời cao. Nếu không, tự do sẽ đưa ta xuống địa ngục. Bởi vậy, bài đọc thứ nhất cho dân thấy, việc trung thành giữa các giới răn là tùy ở ngươi. Trước mặt ngươi là sự sống và sự chết. Ngươi có thể tùy nghi lựa chọn.
Chính vì tôn trọng tự do mà chúng ta bước vào lãnh vực lề luật. Xã hội muốn có an ninh, trật tự, công bình, phải có cả một hệ thống luật pháp. Tôn giáo muốn có sự hiệp nhất tinh thần, đòi phải có khuôn khổ, luật lệ, giới răn. Mọi thứ lề luật không chỉ nhằm tránh những điều tai ác mà còn giúp cho đời sống con người được an lành và tự do phát triển, nhất là giúp mỗi người trưởng thành trong đời sống nhân linh. Thế nhưng luật lệ đó phải làm như thế nào? Có được hoàn chỉnh một cách tốt nhất chưa? Có khả năng nâng cao đời sống tinh thần của con người không?
Như chúng ta biết, Thiên Chúa đã ban lệ luật cho dân Do Thái qua Môi-se và các ngôn sứ. Nhưng có lẽ lập trường, chủ trương và giáo huấn của Đức Giê-xu đã khiến các môn đệ ngờ vực lệ luật của cha ông không còn nguyên vẹn, không còn chính thống. Chính vì vậy mà Đức Giê-xu phải lên tiếng để đánh tan nghi ngờ. Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môi-se hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Kiện toàn là vì có những điều luật xưa mang tính giai đoạn, chưa đủ, chưa sâu, chưa sát, cần phải được chỉnh sửa và bổ túc để nó trở nên hoàn mỹ. Đó là chưa nói tới một số luật lệ xã hội mang tính cách thống trị, chứ không phục vụ con người.
Luật Môi-se đã là một tiến bộ lớn trong nền luân lý, nhưng vẫn là một sự tiệm tiến chưa hoàn bị. Bộ luật đó cũng chỉ là bước chuẩn bị cho luật trọn hảo của Đức Giê-xu. Vì thế, Ngài đã phân biệt rõ. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, chúng ta hãy xem Đức Giê-xu kiện toàn như thế nào. Chẳng hạn như luật cũ dạy, chớ giết người. Còn Đức Giê-xu dạy, ai giận anh em mình là đã phạm tội giết người. Vì thù oán anh em là đã diệt trừ họ ngay trong lòng. Tuy chưa giết họ bên ngoài, nhưng đã giết họ trong trái tim. Thánh Gioan cũng viết, phàm ai ghét anh em mình thì là kẻ sát nhân. Đức Giê-xu còn đi xa hơn nữa khi đòi buộc chúng ta phải yêu mến kẻ thù và còn phải làm ơn cho những kẻ ghét bỏ mình. Vì thật ra tất cả đều là anh em con một cha trên trời.
Chẳng hạn như luật cũ dạy, chớ ngoại tình. Còn Đức Giê-xu dạy, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Ham muốn trong lòng mới là cái gốc của tội, hành vi bên ngoài chỉ là cái ngọn. Tội lỗi thì phải diệt tận gốc, chỉ diệt ngọn thì vẫn còn y nguyên. Chúa không chỉ đòi ta phải giữ gìn sự trong sạch cho thân xác, mà còn đòi ta phải giữ gìn sự trong sạch cho tâm hồn.
Chẳng hạn luật cũ cho phép thề, nhưng chớ bội thề. Còn Đức Giê-xu dạy, đừng thề chi cả, nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Lề luật là tiếng nói của sự thật, mà sự thật thì thường không dễ chấp nhận, nên người ta hay có thái độ đối phó, tìm cách luồn lách hoặc tránh né. Đức Giê-xu đòi phải có sự phân minh thì cuộc sống mới được an bình.
Sự kiện toàn lệ luật của Đức Giê-xu cho ta thấy Ngài muốn dẫn đưa con người đến mức độ trưởng thành trong việc tuân giữ lệ luật, nhắm đến tinh thần của lệ luật chứ không phải những từ ngữ chết cứng. Ngài muốn người ta sống vì tình yêu chứ không giữ luật vì luật. Thái độ nệ luật chỉ làm cho đời sống con người thêm nặng nề và khổ sở. Dù ta có thi hành luật lệ nào đi nữa thì cũng để thể hiện tình yêu. Chúng ta muốn sống và làm việc ra sao thì tùy ý mình. Nhưng nếu đời sống và việc làm của chúng ta không nói lên được tình yêu đối với Chúa và đối với mọi người, thì bản thân chúng ta đánh mất ý nghĩa và giá trị của chính mình.
Sự kiện toàn lề luật của Đức Giê-xu không chỉ mở lối thoát cho đời sống chúng ta, mà còn làm cho tâm hồn chúng ta vươn cao tỏa sáng trong sự thiện hảo và đạt tới niềm vui ơn cứu độ muôn đời. Ước chi chúng ta nắm lấy ý nghĩa sâu xa của từng giới luật và sốt sắng tuân giữ. Vì ai giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, trong thế giới nghiêng chiều về tính dục, khiến người trẻ dễ chạy theo cảm xúc, lầm lạc giữa đê mê và hạnh phúc, giữa tình yêu và thỏa mãn dục tình, giữa cao thượng và hèn kém bất trung, làm mất đi nhân phẩm của con người.
Người trẻ không thể nào không thú nhận nhiều vấp phạm và lỡ bước xa chân, nhiều tổn thương và hư hại tinh thần, bị ảnh hưởng bởi lối sống vô luân, dễ nổi loạn trước những điều cấm đoán, khiến đời mình vướng mắc những đa đoan.
Nhưng chúng con tin Chúa vẫn đỡ nâng, vẫn yêu thương và chăm sóc chữa lành, để con lại bắt đầu trong ơn thánh, tẩy rửa tâm hồn mình nên thanh sạch.
Xin cho chúng con biết sống vươn lên, dám vượt trên những tình cảm tầm thường, dám yêu thương với tinh thần cao thượng, dám tránh xa dịp tội gây nghiệp chướng.
Cho con biết chuyên cần trong cầu nguyện, đến bên Chúa với tấm lòng sốt sắng, say mê học hành phát triển tài năng, biết tiết chế và làm chủ bản thân, luôn hăng say làm việc để cống hiến, luôn vui tiến trên con đường hoàn thiện.
Xin cho con giữ luật vì yêu Chúa, để kiện toàn đời sống của chính mình, biết giữ gìn một tâm hồn thanh tịnh, biết hy sinh và phục vụ tận tình, góp phần cho thế giới nên công chính, tạo an bình cho cuộc sống nhân sinh.
Amen.
Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con, xin biến đổi cuộc đời con, để tim con không còn khô heo, để đời con như mùa xuân đến thăm tình yêu mến. Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi đôi mắt con.
Mắt con trước mắt con,
cho con nhìn thấy Chúa đang nhìn con, Chúa đang chờ con, yêu con trong tình phút giây.
Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con, xin biến đổi cuộc đời con,
để tim con không còn khô heo, để đời con như mùa xuân đến thăm tình yêu mến. Mỗi lần con dước Chúa, xin biến đổi miệng lưỡi con,
biết bao lời lẽ gian tà tung ra ở nơi môi miệng, cho đời thêm nỗi đắng cay.
Xin thương gìn giữ để môi miệng con nói lên tình thân luôn trong sự thật với xuân đến thăm tình yêu mến. Mỗi lần con nghe Chúa, xin biến đổi tai của con,
biết nghe từ trái tim mình, vâng theo tiếng Chúa gọi mời, sẵn sàng theo Chúa khắp nơi.
Cho con hằng biết lắng nghe cảm thông với bao người đang đi trong cánh đời trái ngang. Lạy Chúa xin biến đổi tâm hồn con, xin biến đổi cuộc đời con, để tim con không còn khô heo, để đời con như mùa xuân đến thắm tình yêu mến. Lạy Chúa xin biến đổi tâm hồn con, xin biến đổi cuộc đời con, để tim con không còn khô heo, để đời con như mùa xuân đến thắm tình yêu mến.